nền tảng cho bài giảng của Mục sư Tiến sĩ Phạm Văn Đàn ngày hôm nay. Lời nói của Jeremy: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài. Ngài thật công bình, do vậy tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn? Ngài đã vung trồng họ, họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thế nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt tới chỗ giết, biệt riêng họ ra cho Ngài đánh giết. Trong xứ bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt, vì chúng nó nói rằng Ngài sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta. Lời đáp của Đức Giê-hô-va: Nếu người chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đan tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi, chúng nó cùng kêu tiếng to sao người nữa, dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Ta đã lìa nhà ta, đã bỏ sản nghiệp ta, đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Cơ nghiệp ta há như chim kênh kênh vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi. Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, dày đập sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu, nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu vì chẳng ai để vào lòng. Những kẻ phá diệt trên đến trên các gò trọi nên đồng vắng, vì gom Đức Chúa Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai góc, khó nhọc mà chẳng được ích chi. Các ngươi sẽ hổ thẹn về qua trái mình vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Lời ngâm đe và lời hứa về dân ngoại. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Mọi kẻ lân cận xấu của ta là kẻ choáng lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta là Israel làm kỷ vật này. Ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. Nhưng khi ta đã nhổ đi thì cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó, khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình và ai nấy đều về đất mình. Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối của ta, nhân danh ta mà thề rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, cũng như chúng nó đã dày đạp dân ta chỉ ba anh mà thề, bây giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất. Đức Giê-hô-va phán vậy. Kính mời mục sư.
Thank you. Trước hết cho tôi gửi đến quý con cái yêu dấu của Chúa, thờ thánh ở đây lời chào thân ái trong tình yêu của Chúa Cụ Thể Giê-xu. Tôi rất vui buổi sáng hôm nay được cơ hội đến đây để dự phần trong chương trình thờ phượng Chúa qua việc chia sẻ lời của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì suốt khoảng thời gian dài hầu việc Chúa tại cánh đồng Campuchia, rồi trở về đây miệt mài trong công tác tường trình. Sau đó tôi có đi nghỉ hàng và giờ này trở lại với sinh hoạt bình thường ở tại đây. Tôi không biết hội thánh của Chúa tại đây có một cái thông báo nào không. Tuy nhiên tôi cũng muốn gửi đến với hội thánh để hội thánh biết là kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2012 tôi thực sự đã trở nên một người về hưu. Và trong tiếng Anh thì người ta thường gọi là partly retired hay là totally retired. Thì với tuổi tôi, với hoàn cảnh thì tôi đã nói chuyện với ông hội trưởng và tôi xin được totally retired. Và tôi xin hội thánh nhớ đến và cầu nguyện cho. Buổi sáng hôm nay thì theo như tờ chương trình có ghi, tôi dùng khúc kinh thánh Jeremy 12 để đi đến với con cái dấu Chúa tại nơi đây. Đề tài là lời giải bài. Tôi không biết là thầy Sơn có ghi câu gốc trên này hay không. Nếu không thì tôi sẽ đọc câu gốc nha. Cảm ơn thầy Sơn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Chúng ta thử tưởng tượng một tiên tri đã kêu cầu với Chúa của chúng ta như vậy. Đây là điều mà tôi thắc mắc. Và tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta ở đây đều thắc mắc. Trong suốt cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, tôi nghĩ lúc nào chúng ta cũng có câu hỏi này trong. Nhưng mà chúng ta có được nghe Chúa trả lời chưa? Chắc chưa nghe. Tôi đến với Hội Thánh Chúa buổi sáng hôm nay trong phần học Kinh Thánh rõ ràng. Tôi chỉ đến với Hội Thánh Chúa sáng hôm nay chỉ có hai phần thôi trong bài chia sẻ buổi sáng hôm nay. Phần thứ nhất tôi nói về lời than của loài người. Trong đó nó có câu hỏi của mình đó. Và điều mà ông Hai Bà Cúc đã than vãn đây là còn chúng ta sẽ than vãn ra sao nữa. Và sau đó chúng ta sẽ nghe lời giải bài của Chúa. Chúa nói là đây, có nghe thấy ta nói không? Đó là điều chúng muốn nói đó. Thì tôi hy vọng là buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe và hiểu được những gì chúng muốn chúng ta phải suy nghĩ mà nghe được Chúa của chúng ta là đấng đã giải quyết đủ mọi điều trên đất này. Quyển Kinh Thánh của chúng ta đang có là Nguyễn Kim Chi Năng cho cuộc đời của chúng ta theo Chúa. Một sự nghịch lý mà đương nhiên được công nhận đó là khoa học càng tiến bộ thì loài người càng nhận rõ cái trí hiểu hạn hẹp của mình đối với vũ trụ. Hay nói một cách khác là con người không thể chạy đua hoặc là ví sánh sự hiểu biết với sự càn khôn của Đức Chúa Trời. Câu nói lưu truyền trong dân gian với ngụ ý than trách đấng tạo hóa đối với quyền chủ tể loài người vẫn chưa có lời giải đáp theo như con người ở trên đất này. Tại sao người hiền chết sớm, kẻ ác sống lâu? Hay là người ta còn nói nữa là người ngay hay mắc nạn mà kẻ ác thì luôn thịnh vượng? Đó là cái câu nói, câu hỏi bình thường của người ngoại đạo hay là người có Chúa cũng vẫn hỏi như vậy. Kinh Thánh cho biết tiên tri Jeremy đã đặt câu hỏi này với Đức Chúa Trời: sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng và sao những người gian trá được yên ổn? Phần Kinh Thánh chúng ta đọc buổi sáng này, ông Habacuc đã nói như vậy rồi, ông Jeremy nói như thế này. Có phải đó là luật trời hay là chỉ là lời than trách khi con người bó tay trước một thảm cảnh? Ước gì là người chúng ta nghe được lời giải đáp của Chúa. Đức Chúa Trời quả thật, Ngài là Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ. Phân đoạn Kinh Thánh Jeremy 12 chứa đựng lời giải bài thật tường tận cho tiên tri Jeremy, đáp ứng được những điều mà chúng ta đang mong đợi và củng cố được niềm tin của chúng ta trong việc phụng sự Chúa. Bài học chỉ có hai phần như tôi đã giới thiệu. Xin ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Chúa trong sự học hỏi này. Chúa ơi, chúng con Cảm ơn Ngài vì Chúa dùng thời giờ này để Ngài răn dạy đời sống của mỗi chúng con. Nguyện xin lời của Chúa được bày tỏ một cách tự do mà quay về, để chúng con lắng nghe được điều mà Chúa muốn phán dạy, để chúng con biết áp dụng vào đời sống của chính chúng con, và chúng con biết rõ một cách tỏ tường Chúa của chúng con là đấng tể trị. Ngài luôn luôn bên cạnh cuộc đời của mỗi chúng con. Dù thế nào, Ngài cũng sẽ chỉ cho chúng con biết con đường chúng con phải đi, phải sống, và được Chúa đẹp lòng. Xin Chúa ở với mỗi chúng con trong thời gian này. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu chúng ta đọc lại trong Jeremiah 12 từ câu 1 đến câu 4 á, thì chúng ta sẽ thấy là trong 4 câu kinh thánh này nói lên một cái sự nghi ngờ trong cái nhìn thuộc thể của chúng ta về sự bất công. Sao đường lối những kẻ ác được thịt vượng, sao những người gian trá thì được yên ổn? Rõ ràng bất công. Mà bất công đó là gì? Nó là một cái điều đi ngược lại với lương tâm ngay thật mà con người đã được Đức Chúa Trời cho từ ban đầu, kể từ ngày mà Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian. Và điều này cũng nói đến một cái kết quả tệ hại tất nhiên của việc lạm dụng công lý của cuộc đời ngày hôm nay ở dưới một thể chế bạo quyền, cho chúng ta thấy rõ sự bất công đó. Đức Chúa Trời là tốt lành, Ngài dựng nên sự công bình, lẽ nào Ngài đối xử không công bình? Đến nỗi lời trách cứ cứ từ khi xưa cho đến bây giờ và mãi mãi vẫn còn. Họ vẫn còn trách Chúa. Họ vẫn còn trách Đức Chúa Trời. Tiên tri Habakkuk lên tiếng xin sự đoái xem của Đức Chúa Trời, vì đang sống trong một thời kỳ được Kinh Thánh mô tả là luật pháp không có quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra, kẻ hung ác vây quanh người công bình, sự đoán xét ra trái ngược. Đó là thời kỳ của ông Habakkuk. Habakkuk đoạn 1, chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 4. Cùng một tâm trạng, ông Job đã trách Đức Chúa Trời. Chớ sao kẻ gian ác sống, trở nên già cả và quyền thế cường thịnh. Job đoạn 21 câu 7. Còn nữa, chúng ta đọc từ Kinh Thánh từ đầu đến đuôi, chúng ta sẽ thấy còn nữa, còn nhiều vị nữa. Và tác giả Thi Thiên 9:14 đã trần tình với Đức Chúa Trời là hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào? Và sự uất ức của loài người ngày hôm nay càng nặng nề thêm, đó là tại sao người ngay hay mắc đạn mà kẻ ác thì cứ thịnh vượng sống lòng? Jeremy đau buồn vì sự bội nghịch của dân sự Đức Chúa Trời. Ông khóc than và kêu gọi dân sự Đức Chúa Trời trở lòng ăn năn, nhưng chẳng ai thèm nghe. Jeremy đành lòng mòn mỏi chờ đợi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, vì họ vẫn cứ sống, vẫn cứ thịnh vượng. Jeremy đã thưa với Đức Chúa Trời như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài. Ông chờ và ông biết chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ trả thù cho họ, cho ông, vì họ đã hành hại ông như thế nào, và sự bội nghịch của họ đối với Đức Chúa Trời. Và ông nói điều này chúng ta thấy cũng ghê sợ lắm, tại vì ông nói là tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù. Tiên tri Jeremy nghĩ lẽ nào Đức Chúa Trời không định phần cho kẻ ác vì sự ngu xuẩn của họ? Họ nói rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thấy việc lừa đảo gian ác của họ hết. Họ nói như thế nào ở trong Jeremy 12 câu 4c? Họ nói là người sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta. Và còn nói nữa ở trong Thi Thiên 97 câu 7, Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thấy đâu. Họ nghĩ rằng họ biết có đấng tể trị, nhưng họ không biết quyền năng của đấng tể trị thế nào hết. Và họ tin rằng việc họ làm không, Đức Chúa Trời không hề biết. Thế giới hôm nay với lớp người vô thần của chế độ cộng sản còn sót lại, chúng ta thấy bao nhiêu thế qua nhà trên thế gian, trên thế giới ngày hôm nay, có sự gian ác không khác điều mà tiên tri Jeremy nói. Tôi kể một cái dẫn chứng lịch sử để chúng ta nghe, là ông tổng bí thư Gorbachev của Liên Xô đó, sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, ông nói một câu như thế này mà cả thế giới ngày hôm nay phải công nhận, đó là điều đúng, không thể sai trật được. Ông nói là nửa đời người tôi phục vụ cho chế độ Cộng sản. Và hôm nay tôi phải đau buồn để nói. Ông nói gì? Ông nói là Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Anh em lên Internet anh em sẽ thấy rõ. Trở lại Kinh Thánh, và thấy là chúng ta không dám trách tiên tri Jeremy đã nhẫn tâm xin Đức Chúa Trời hành động trên kẻ ác để thấy sự công bình của Ngài và để được thỏa lòng vì sự hành hại của họ đối với cuộc đời của ông. Kinh Thánh Cựu Ước cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã xác định thái độ chối từ sự dối lòng của dân sự của Ngài khi xưa trong việc dân của lễ. Ở trong Esai đoạn 1 đó, câu 13 đó, chúng ta thấy cái điều này rất là rõ. Tôi đọc câu Kinh Thánh này chúng ta nghe. Thôi đừng dân của lễ chay vô ích chúng ta nữa. Ta gớm ghiếc mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hiệp hội nơi trọng thể. Đức Chúa Trời chán ghét khi họ cầu nguyện, chẳng thèm nghe bởi tai họ đầy máu. Tội ác của họ lớn lắm, ảnh hưởng cả cho người ngay. Phải chịu chung án phạt trong những cơn đại nạn, nhưng họ vẫn sống, vẫn thịnh vượng. Ê Tiên là một chấp sự đầy ơn, tại sao phải chịu là bị ném đá cho đến chết? Sứ đồ Phaolô, Phi-e-rơ và Gia-cơ, tại sao lại phải chịu tuấn đạo đang khi họ đang đầy ơn để làm chứng về quyền tế trị của Đức Chúa Trời? Vậy ắt hẳn sự công bình của Đức Chúa Trời còn điều gì mà con dân Ngài chưa thấu được? Ai sẽ giải đáp được câu hỏi này? Ngày mà tôi hầu việc Chúa tại công trường ở bên Campuchia, tôi biết là Chúa biết rất rõ các nhu cầu truyền giáo tại cánh đồng này. Và cánh đồng này rất cần đến nhiều bàn tay góp sức, đặc biệt là sự hỗ trợ của các giáo sĩ đến từ phương xa. Nhưng mà một mùa hy vọng tại đó là đối diện một sự việc đau buồn khi Đức Chúa Trời đã cất đi ra đi vĩnh viễn một người nữ giáo sĩ tại đó vào năm 2008. Chúng ta thấu hiểu được chăng những gì mà Chúa cho phép xảy ra? Hay là chỉ để tự an ủi lòng mình mà nói rằng việc gì sẽ xảy ra không thể không xảy ra được, để như có một cái sự an bài? Có phải vậy không? Tôi nguyên hoàng chị em, đó là câu hỏi trách cứ mà Đức Chúa Trời vẫn tồn tại. Chúng ta cầu xin Ngài cho chúng ta lời giải đáp. Phần thứ hai tôi muốn trình bày là lời giải đáp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói như thế này ở trong Phúc Kinh Thánh Jeremiah 12. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Và thêm nữa, Đức Chúa Trời nói, nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi và làm cho diệt mất. Chúng ta thấy đáng sợ. Mà điều Đức Chúa Trời đã nói là Ngài sẽ làm. Lời trách cứ đầy nghi ngờ chắc chắn sẽ làm cho con người đầu hàng trước nghịch cảnh. Đức Chúa Trời luôn mong đức tin con dân Ngài lớn đủ tầm vóc để giữ vững cơ nghiệp Ngài ban. Nếu người chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao chạy đua với ngựa? Được cái diễn ý như thế này, là nếu việc như vậy mà là khó, thì làm sao có thể làm việc khó hơn được mà ta giao cho ngươi? Chạy tranh với người mà còn chưa đủ, thì làm sao chạy đua với ngựa? Quý bạn chị em có biết là trong triều đại của vua Từ Đức không? Có, ở triều đình Huế có một nơi mà vua Từ Đức là giữ nơi đó một cái địa danh, nó gọi là Thượng Tứ không? Nói đến người ta nói là cặp ngựa Thượng Tứ đó là một loại ngựa hết sức là đặc biệt, mạnh khỏe mà dẻo dai mà chạy rất nhanh. Mà ông vua Từ Đức ông có một cái nhóm ngựa đó nuôi đó để ông tiêu khiển. Thì chạy đua với ngựa đó thì chỉ có chết thôi, chịu sao nổi. Lời giải thực tiễn mà là Đức Chúa Trời muốn nhắn nhủ là đức tin chúng ta phải được rèn tập ngày càng hơn. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chống trả theo thì. Có nghĩa là gặp thì làm, mà không thì thôi, được thì nhờ, thua thì chịu. Không phải vậy. Nếu mà chúng ta theo thì như vậy thì chỉ có thể nhận lãnh thảm bại thôi, vì chúng ta không có sự chuẩn bị. Khi chúng ta đối diện là chúng ta sẽ ngã liền. Đừng chờ cho đến khi nước tới trôn mới nhảy. Có nghĩa là chúng ta cứ sống lòng vòng chơi không lo gì hết. Với Chúa chúng ta không thể sống như vậy được. Đừng đợi khi thời thế thời phải thế như ông cô định, như ngày xưa ở trong câu chuyện của Ngô Thừa Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng không? Khi mà ông vì một người đối nghịch với ông thì ông nói đời thế thời phải thế. Có nghĩa là chúng ta thế thì chúng ta phải thế, thì chúng ta đợi tới đó thì là chắc không được. Không được, chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta biết là phụ nữ Do Thái lúc nào cũng sẵn sàng trong bộ quân phục để chiến đấu, chứ không phải giặc tới nhà đàn bà phải đánh. Chúng ta không thể đợi được. Và đừng chờ khi mà nước loạn mới biết tôi trung. Khi tiết trung thành, cái khí tiết trung thành của mình đó, phải được hung đúc thì việc nước mới lên. Đợi đến chừng lúc đó thì đã muộn. Tôi kể cho nghe câu chuyện lịch sử, chúng ta biết ngày xưa Lê Lai đã cứu vua Lê Lợi như thế nào. Thì đúng là nước loạn mới biết tôi trung. Nhưng mà chỉ có một ông Lê Lai à. Và bây giờ chúng ta đang dưới một cái đoàn quân của Chúa Thế Giê-xu. Chúa Thế Giê-xu chỉ cần một ông Lê Lai thôi sao? Chúng chỉ cần một mình một người thôi sao ra nói Chúa là tôi hy sinh vì Chúa Thế Giê-xu, tôi chịu chết trên cây thập tự. Tôi làm đúng một điều như sứ đồ Phao-lô. Một người trong ngày hôm nay như vậy thôi sao? Không. Kinh Thánh đi qua cho chúng ta biết bao nhiêu người rồi. Mà Chúa muốn nhiều người chứ không phải là một người. Không thể chỉ một người như Lê Lai là con cái Chúa, chúng ta ngày hôm nay phải nhiều người. Phải trung kiên với Chúa. Phải biết rằng sự trung kiên của mình đối với Ngài là điều quan trọng vô cùng, và chúng ta phải luyện tập từ bây giờ. Chứ nếu không chúng ta sẽ lạc mất. Cuộc đời của chúng ta sẽ bị mai một. Tôi kể cho chúng ta nghe một câu chuyện lịch sử của nước Việt Nam của mình. Của một trung quân đối với Chúa, đối với vua. Ai ở tại vùng Tân Định đó, thì tôi nghĩ là chúng ta quen thuộc cái khu chợ Tân Định đó, thì nhớ cái ngã tư con đường Trần Văn Thạch và con đường Lý Trần Quán không? Ngay chợ Tân Định. Tôi kể câu chuyện này để chúng ta nghe. Ông Lý Trần Quán là một trung thần đối với lại vua Trịnh Khải. Và tại sao có cái tên ở trên con đường đó? Ông khi mà vua Trịnh Khải phải chạy ra ra sơn Tây là vì cớ giặc Tây Sơn đã đuổi và ông phải chạy. Lúc bây giờ Lý Trần Quán là cận thần của vua, của Chúa là Trịnh Khải. Ông phải quyết giữ được vua, cho nên ông giao cho một cận thần của ông tên là Tuần Trang. Và cận thần của ông đó phải nhận lãnh trách nhiệm, tại vì lúc đó ông Lý Trần Quán rất bận và không thể nào làm công tác đưa vua ra, đưa chú Trịnh ra sơn Tây. Thì ông Tuần Trang là cái người phải thay thế thầy của mình là Lý Trần Quán, nhận lãnh trách nhiệm đó. Nhưng mà nửa đường ông giao vua nhà chúa Trịnh Khải cho nhà Nguyễn Sơn, cho Tây Sơn. Thì lúc bây giờ ông Lý Trần Quán ông giận quá, ông nói thôi việc này của ông mà ông không làm được, ông buồn. Ông mới mắng Tuần Trang, ông nói tại sao làm như vậy. Thì Tuần Trang mới trả lời với ông câu mà mình nghe mình thấy thiệt đúng. Tuần Trang nói là sợ thầy không bằng sợ giặc. Rồi ông còn nói một câu nữa, ông nói là yêu Chúa không bằng yêu mình. Rõ không? Tại vì nếu không bị bắt, ông sẽ chết. Yêu Chúa là ông sẽ chết. Ông phải yêu thân ông chứ. Sợ thầy biểu phải làm hả, mà rồi mình chết sao? Thành ra ông nói câu đó thì ông Lý Trần Quán buồn quá ông đó. Sau đó ông Lý Trần Quán ông nghĩ là một tôi trung đối với Chúa mà như vậy, ông buồn và ông kết liễu cuộc đời của ông. Ba ngày sau bằng cách chung sống. Ba ngày sau ông thực hiện việc mà ông được chung sống. Để bày tỏ tấm lòng trung kiên của ông đối với Chúa của ông, là người mà ông phải bảo vệ. Đó là một trung thần. Tuần Trang là một cận thần, nhưng mà là một cận thần phản nghịch. Cho chúng ta thấy được là chúng ta ngày hôm nay sống trong tình yêu của Chúa đó, chúng ta phải sống như thế nào để đừng có bao giờ chúng ta phản bội. Nói, ô, như Phi-e-rơ nói là ô, tôi không biết ông đó là ai. Ngày Chúa có thấy Giê-xu bị bắt, đối với lại giữa đám đông, đối với lại những người thân cận, chúng ta không dám nói lời của Chúa cho mọi người nghe. Chúng ta không dám nói cho mọi người biết tôi là con cái yêu dấu của Chúa. Không được. Như vậy là chúng ta không, trước mặt Chúa chúng ta sẽ không được. Phải trung kiên với Chúa mới được. Chúng ta phải biết một điều là vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Quyền lực tối tâm không thể nào nó tồn tại trước quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời nói là nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân điển của Chúa càng gia tăng. Tại đó Chúa sẽ cho thấy được điều của Chúa làm. Đức Chúa Trời muốn Cơ Đốc nhân phải là một tinh binh trong mọi hoàn cảnh hết. Bén nhạy không nao núng với khí tiết sẵn có và luôn trung thành với Ngài. Và thật vậy, Đức Chúa Trời đã trang bị cho các môn đệ theo một trình tự chú tất. Ngài đáp ứng mọi nhu cầu kịp lúc. Vì Đức Chúa Trời nói như thế này nè: khi trong xứ yên lặng ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đan tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Câu hỏi của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Ngài muốn gì? Trong ơn của Chúa là người Cơ Đốc trung kiên luôn phải được rèn tập bằng sự sửa phạt dù rằng sự sửa phạt lúc đầu như cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng. Nhưng mà Chúa muốn con dân của Ngài phải trải qua thử nghiệm để được dày thêm đức tin, để về sau sanh bông trái công bình và bình an. Nếu chúng ta đọc trong Hebrew 12, chúng ta thấy điều Chúa muốn. Tôi quý bạn chị em là tôi đã trải qua một cuộc thử nghiệm vượt mức chịu đựng. Tưởng chừng như ngã quỵ khi nhà tôi vĩnh viễn ra đi. Còn cuộc thử nghiệm nào lớn hơn nữa mà tôi phải trả để cho xong cuộc chạy trên đất này, rất dễ cho tôi than trách với Chúa. Thật vậy, tôi đã than trách với Chúa nhiều lắm, nhưng mà vẫn đang cố chạy cho xong cuộc. Dĩ nhiên, cuộc chạy thuộc linh nó phải hết, chúng ta phải biết hết lòng nương cậy vào chân lý sáng ngời của đạo của Chúa. Và nếu cần, thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự thua cuộc vì cớ danh Ngài. Như gương chói sáng của con một trên kẻ thập tự để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời trên đất. Quyền năng như Chúa Cứu Thế Giê-xu mà phải chết thảm thương trên cây thập tự. Trong khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ cần phán một lời thôi là đạo binh tự trời sẽ dẹp tan đoàn quân La Mã. Nhưng tại sao Chúa không làm? Chúng ta sẵn sàng chịu thua vì cớ danh Ngài. Vì chúng ta trung thành với Ngài. Ở trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ năm 1865, ông Tổng thống và ngày hôm nay Hoa Kỳ vẫn xem là một vĩ nhân đó là ông Abraham Lincoln. Trong thời kỳ đó, ông đã đem Hiệp Trung Quốc trở nên một, vì ông đã dẹp xong cuộc Nam Bắc phân tranh đó. Ông chọn một người ra làm Tổng thư ký chiến tranh thời đó năm 1865, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó. Mà cái điều mà ông chọn đã làm cho một cái sự bình phẩm rất lớn ở trong hàng ngũ lãnh đạo của ông lúc bây giờ. Nhưng mà ông chỉ nói với họ một câu như thế này nè. Ông nói là không sao, tôi không tìm ra được người nào ngoài ông này hết trong khả năng mà ông sẽ làm. Mà ông đó là ông nào? Tên tuổi đó, thì đó là ông Stanton. Ông này là cái người mà đã chống đối với Tổng thống Abraham Lincoln khi ông ra tranh cử Tổng thống. Và ông lăng mạ Tổng thống Abraham Lincoln đến mức độ mà người ta coi như là một sự phỉ nhổ. Nhưng mà ông Abraham Lincoln nói không, người đó có điều đó, nhưng mà đây là cái tài mà ông cần có, mà đất nước cần phải có. Cho đến khi ông Abraham Lincoln bị ám sát, thì trong tang lễ đó, trong cái bài điếu văn đó, thì ông tướng Stanton này đã nói một câu là Tổng thống Abraham Lincoln là một con người của mọi thời đại. Đúng, cho đến ngày hôm nay ông Obama, Barack Obama, ông đã phải đặt tay trên quyển kinh thánh của ông Abraham Lincoln để mà tuyên thệ nhận chức vụ. Tổng thống Abraham Lincoln là của mọi thời đại. Thì như vậy, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta chấp nhận đối nghịch để chúng ta biết cái con đường chúng ta đi. Chứ chúng ta đừng bỏ họ. Họ có tài chứ không phải là không. Phải sử dụng họ bằng cách mà chúng ta sẽ đưa họ về trong con đường ngay thật. Và hơn nữa, trong cuộc đời ngày hôm nay, nếu chúng ta sống lâu để chúng ta làm sáng danh Chúa, đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà chạy xong cuộc trên đất lại là điều tốt, theo như sứ đồ Phaolô nói. Chịu khổ vì danh Chúa là một ơn phước, trong khi sự thịnh vượng ở đời này nó chỉ là một sự ten rét của bạc vàng. Do đó, những lời than trách là bị mắc nạn, cứ sống lâu hay là vẫn thịnh vượng, vân vân, cho chúng ta thấy là một sự thiếu hiểu biết về lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mặc cho con người nghĩ thế nào, quyền tối thượng vẫn là của Chúa. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đều giao cho ta. Phán xét kẻ ác là việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đặt vấn đề thời gian với Ngài, vì một ngày hay một ngàn năm trước mặt Chúa là thời giờ tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Và do đó khi càm ràm kêu vang sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời trên kẻ ác chính là lúc mà chúng ta mất bình an. Vì chúng ta biết rằng phước hạnh nhận được từ nơi Ngài không bởi vì chúng ta xứng đáng. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể kêu cầu sự công bình của Đức Chúa Trời áp đặt trên kẻ ác vì khi chúng ta là người có tội. Đừng trách tại sao Chúa không công bình trong khi Chúa là đấng công bình. Đừng nói điều đó. Đức Chúa Trời đã phán là Ngài không chậm trễ, Ngài nhổ kẻ ác ra khỏi đất của chúng nó. Tuy nhiên Ngài vẫn bên đổ chờ đợi cho chúng nó có một cái cơ hội ăn năn, và đó là lý do mà kẻ ác vẫn tồn tại trước khi họ không còn một cơ hội nào. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, nếu chúng không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc nó đi và làm cho diệt mất. Và Đức Chúa Trời sẽ nhổ hết cỏ lùn ra khỏi ruộng lúa sau khi Ngài bày tỏ lòng thương xót và kêu gọi để giải cứu. Nhưng mà sự tận diệt sẽ xảy ra trong cơn giận như lửa hừng. Phát xít Nhật Hitler với tội ác kinh hoàng trong đại nhị thế chiến, và gần đây Pol Pot và Osama Bin Laden đã phải nhận lãnh một án phạt như lịch sử đã ghi. Hãy để việc ấy cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy trở về với chính mình bằng niềm tin và sự trông cậy hoàn toàn nơi Ngài, để chúng ta được giao việc, để chúng ta được nghe Chúa khen chúng ta là hỡi đầy tớ trung lành ngày tính. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa. Tôi kết luận bài học của sáng nay: yếu đuối đức tin, đời sống sẽ chồng chênh chao đảo, tâm thần xao xuyến sẽ tạo nên mối nghi ngờ quyền tế trị của Đức Chúa Trời, còn người rất dễ bị rơi vào sự giáo phạt. Đức Chúa Trời là công bình, mọi việc Ngài làm đều tốt lành, không việc gì xảy ra không bởi sự cho phép của Ngài. Loài thọ tạo chúng ta không thể biện luận sự công bình của Đức Chúa Trời bằng lời trách cứ, bởi sự hiểu biết của chúng ta trong giới hạn. Chúng ta không thể hiểu việc Đức Chúa Trời làm cho đến chừng khi chúng ta đối diện với Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 12 nói là ngày nay chúng ta xem như là một trong một cái gương vậy, nó cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết Chúa như Chúa đã biết tôi vậy. Đừng thắc mắc, đòi hỏi Đức Chúa Trời áp đặt sự công bình của Ngài trên kẻ ác trong thời giờ của chúng ta. Ngược lại, chúng ta phải cố rèn tập cho chính mình trong lò lửa sự hoạn nạn, để chúng ta nhận phần được Đức Chúa Trời dành sẵn trong ngày của Jehovah Đức Chúa Trời. Và ngày đó là ngày gì? Đức Chúa Trời đã phán trong Sacheri đoạn 14 câu 9: Đức Jehovah làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài sẽ có một. Lúc đó sẽ thôi lời kêu vang trách móc: hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Không còn nữa, mà ngược lại là lời khen ngợi sự công bình chánh trực của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cầu xin Chúa ban ơn cho ông bà anh chị em trong sự bình an và vui sống. Tôi xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên.